Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình này, chúng ta đã bắt đầu đọc lá thư gửi cho người Hebrew trong Kinh Thánh Tân Ước. Và hôm nay là bài thứ hai trong loạt bài học này. Kính thưa quý thính giả, điều gì đang cản trở những người tin Chúa không thể đứng vững và không thể tiến đến trình độ trọn lành? Hoặc ngược lại, điều gì có thể giúp người tin Chúa được mạnh mẽ, đầy sức sống đúng mực của một người thuộc về Chúa? Chân lý trong thư Hebrew giải đáp được các câu hỏi đó. Cho nên đọc và suy gẫm thư Hebrew, người tin Chúa sẽ được biết rõ Chúa Giê-xu là ai, Ngài làm gì, nhờ đó mà nhận được sự sống cơ đốc vững vàng, trọn vẹn. Càng hiểu biết con Đức Chúa Trời một cách sâu nhiệm, ta càng có quyền năng để sống giống như Chúa. Mời quý thính giả cùng học thư Hebrew để được biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và sẽ hết lòng phục vụ Chúa. Trong phần mở đầu cho các bài học Kinh Thánh thư Hebrew, hôm nay chúng tôi xin đọc thư Hebrew chương thứ nhất từ câu 1 cho đến câu 14. Xin mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh thư Hebrew chương 1 từ câu 1 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Vậy, được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu, thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Vả, Đức Chúa Trời có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi, lại có khi nào phán, ta sẽ làm cha người, người sẽ làm con ta. Còn khi Ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng, mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lại con. Nói về thiên sứ, thì Ngài phán rằng, Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió và tôi tớ Ngài như ngọn lửa. Nhưng nói về con thì lại phán rằng, hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia. Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác. Cho nên hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng sức cho, khiến Chúa trỗi hơn cả đồng loại mình. Lại có phán, hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất và các tầng trời cũng là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có. Trời đất sẽ cũ đi như cái áo, Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng. Rồi trời đất sẽ biến đổi, nhưng Chúa vẫn y nguyên. Các năm của Chúa không hề cùng. Đức Chúa Trời có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi. Các thiên sứ chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Trước khi đi vào phần nghiên cứu học hỏi lời Chúa trong thư Hebrew qua từng chương và từng câu, chúng ta cần biết tổng quát bốn điểm quan trọng sau đây. Thứ nhất, ai là người chép thư này? Thứ hai, thư này được viết cho ai hay cho hội thánh nào? Thứ ba, mục đích của thư này là gì? Và thứ tư, phương pháp được áp dụng để đạt đến mục đích đó. Với bốn điểm này, chúng ta có thể có một cái nhìn bao quát trước khi đi vào chi tiết. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu ai là người chép thư Hebrew. Cũng như tất cả các sách trong bộ Kinh Thánh Tân Cựu Ước, thư Hebrew được chính Chúa Thánh Linh sáng tác. Nhưng ai là người nhận được khải thị của Chúa Thánh Linh để ghi chép lại là một nghi vấn chưa giải quyết được. Ngay từ các thế kỷ đầu tiên, đã có một số giáo phụ cho rằng Phaolô không phải là người chép thư Hebrew. Trong khi đó, một số người không đồng ý cũng phải thú nhận rằng họ không có đủ các bằng cớ chắc chắn để chứng minh lập trường của họ. Tất cả các vị này đều công nhận rằng lối hành văn của thư Hebrew không giống lối hành văn của Phaolô trong các thư tín khác như thư Roma và hai thư Corinto nhất nhì chẳng hạn. Một số người còn nói rằng nội dung của thư Hebrew cũng khác, bởi vì trước hết, thư này không hề đề cập đến chân lý vô cùng quan trọng mà Phaolô được Chúa biệt riêng công bố, đó là dân ngoại cũng là thành phần của hội thánh, cũng được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời như dân Do Thái. Và lý do thứ hai, dường như thư Hebrew chỉ nói đến sự cứu rỗi cho người Do Thái, mà không nói đả động đến các đoàn thể cơ đốc thuộc các dân tộc khác. Một số người khác cho rằng, thư Hebrew có thể do Barnaba, Luca, Aquila hay Apollo ghi chép, nhưng vẫn không ai có thể đưa ra đủ bằng chứng vững chắc để chứng minh ý kiến của họ. Vì vậy, chúng ta phải kết luận rằng không ai biết tên của người ghi chép thư Hebrew. Đồng thời, chúng ta tôn vinh cảm tạ Đức Chúa Trời vì chính Đức Chúa Thánh Linh đã phán dạy qua người ghi chép và Ngài đã dùng thư này để dạy chúng ta các giáo lý vô cùng sâu nhiệm về ơn cứu chuộc và về vinh quang của Đức Chúa Con là đấng đã ban cho chúng ta được dự phần trong ơn cứu chuộc này. Vấn đề thứ hai chúng ta cần tìm hiểu, đó là thư Hebrew được viết cho ai hay viết cho hội thánh nào? Hebrew còn được gọi là Hy Bá, là tên của dân Do Thái. Trong Sáng Thế Ký chương 14 câu 13, Abraham, trước khi được Chúa đổi tên thành Abraham, thì ông đã được gọi là Abraham, người Hy Bá. Trong bức thư gửi cho người Philip, sứ đồ Phaolô viết rằng, tôi là người Hebrew, con của người Hebrew. Có nghĩa là, ông là người Do Thái thuần túy. Một vài người nghĩ rằng, vì thư này không ghi rõ tên của một hội thánh nào, nên đây là thư ngõ gửi cho tất cả mọi người Do Thái tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu ở khắp mọi nơi. Nhưng theo lời trình bày trong chương 13 câu 19, tôi thiết tha nài xin anh em cầu nguyện để Chúa sớm cho tôi trở về với anh em. Chúng ta có thể cho rằng thư này viết cho một đoàn thể cơ đốc nhân Do Thái, và rất có thể đoàn thể này là hội thánh ở thành Jerusalem. Theo Công vụ chương 21 câu 20, chúng ta biết có hàng ngàn người Do Thái tin Chúa Giê-xu nhưng vẫn còn bám chặt đền thờ Jerusalem và các lễ nghi thờ phượng cũ. Vì đó, họ có thể bị mất sức sống và sự dạn dĩ của cơ đốc nhân thật. Ngoài ra, Jerusalem cũng là trung tâm điểm để bức thư ngõ này có thể từ đó được phổ biến đến bao nhiêu nhóm cơ đốc nhân Do Thái ở khắp mọi nơi. Vấn đề thứ ba chúng ta cần tìm hiểu, đó là mục đích của thư Hebrew là gì? Điều gì đã thúc đẩy người cầm viết chép bức thư này? Chúng ta có thể tìm ra câu trả lời trong cả bức thư, bởi vì nội dung bức thư cho thấy những người nhận thư đang ở trong một tình trạng thuộc linh rất thấp. họ có thể bị lôi cuốn trôi dạt như chương 2 câu 1. Họ có thể bị khước từ ân cứu rỗi lớn lao như trong chương 2 câu 3. Có thể sinh lòng gian ác, hoài nghi mà xây lưng khước từ Đức Chúa Trời hằng sống như trong chương 3 câu 12. Cũng có thể bị tội lỗi quyến rũ mà ngoan cố như trong chương 3 câu 13. Họ chậm hiểu theo chương 5 câu 11, chán nản theo chương 6 câu 12. Họ có thể cố ý phạm tội như trong chương 10 câu 26. Nguy cơ là có người không giữ vững niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu như chương 4 câu 14, và có thể đi đến chỗ từ khước tiếng gọi của Chúa, khước từ tiếng cảnh cáo từ trời như trong chương 12 câu 25. Những câu chúng ta trưng dẫn đây và nhiều câu khác nữa chứng minh rằng hội thánh của người Hebrew đã thối lui và cần phải có những lời cảnh cáo nghiêm trọng. Những cơ đốc nhân Do Thái này đang ở trong một tình trạng vô cùng khó khăn. Dù họ cố gắng giữ các nghi thức thờ phượng cổ truyền theo cựu ước, thì họ cũng vẫn bị những người theo Do Thái giáo chính thống nghi ngờ. Trong khi đó, các lời tiên tri về sự tái lâm và quyền tể trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng như những phước hạnh mà Chúa hứa cho người tin Ngài dường như quá xa vời. Vì vậy, thư Hebrew được ghi chép để cho họ thấy vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng hiện đang ngồi trên ngai, bên phải ngai của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, thư này cũng cho họ thấy rằng khi bỏ các hình thức thờ phượng cổ truyền đó, họ được Đức Chúa Trời dành cho những điều tốt đẹp hơn, theo chương 11 câu 40. Nhưng nguy cơ lớn nhất của hội thánh Do Thái vào thế kỷ đầu tiên cũng là nguy cơ của hội thánh hiện nay, đó là tình trạng nguội lạnh, thiếu tinh thần nóng cháy, tình trạng không biết rõ Chúa là ai, Ngài đã và đang làm gì để cứu rỗi họ. Thư Hebrew trưng dẫn rất nhiều câu trong Cựu Ước để minh chứng các lời tiên tri đó đã được hoàn toàn ứng nghiệm trong công cuộc cứu rỗi do Chúa Cứu Thế Giê-xu thực hiện. Mỗi khi đưa ra các yếu đuối, nhược điểm của các cá đốc nhân Do Thái, thư Hebrew liền nói đến thân vị vinh quang và quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu để cho họ thấy rằng nếu họ biết Chúa cách sâu nhiệm, thì mọi nan đề của họ liền được giải quyết. Vấn đề thứ tư mà chúng ta cần tìm hiểu để nắm vững thư Hebrew, đó là phương pháp được áp dụng để đạt mục đích. Người chép thư Hebrew đã áp dụng phương pháp nào để đạt đến mục tiêu là trình bày cho độc giả biết Chúa Giê-xu là ai, Ngài đã và đang làm gì? Ngay trong câu đầu tiên, chúng ta có thể thấy được phương pháp lập luận để đưa đến chân lý vô cùng quan trọng đó. Thư Hebrew chương 1, câu 1 và 2 chép: Thời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri dạy bảo tổ phụ chúng ta, nhưng trong những ngày cuối cùng này, Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta qua con Ngài. Vào các thời đại trước, Đức Chúa Trời dạy các tổ phụ qua các nhà tiên tri. Đến thời hiện tại, Đức Chúa Trời dạy qua con của Ngài. Với phương pháp thứ nhất, Đức Chúa Trời phán qua loài người, và với phương pháp thứ hai, Đức Chúa Trời phán qua chính con của Ngài. Con của Đức Chúa Trời vinh quang hơn các tiên tri là các tôi tớ của Ngài thế nào, thì sự khải thị thứ hai cũng vinh quang hơn sự khải thị thứ nhất thể ấy. Thư Hebrew được ghi chép không phải chỉ để chứng minh rằng sự khải thị mới cao trọng hơn sự khải thị cũ, mà chính là để trình bày rõ ràng đặc tính ưu tú của sự khải thị mới. Chỉ khi nào nắm vững và hiểu thấu đáo đặc tính ưu tú này, cơ đốc nhân mới có đức tin và đời sống thuộc linh mạnh mẽ. Nội dung của cả thư Hebrew, kể cả phần giáo lý lẫn phần ứng dụng, có thể được tóm tắt như sau. Càng hiểu biết con Đức Chúa Trời cách sâu nhiệm, ta càng có quyền năng để sống giống như Chúa hơn. Càng hiểu biết con Đức Chúa Trời cách sâu nhiệm, ta càng có quyền năng để sống giống như Chúa hơn. thư Hebrew có thể được chia thành hai phần. Phần thứ nhất, từ chương 1 câu 1 đến chương thứ 10 câu 19 là phần giáo lý. Với phần này, vinh quang của Chúa Giêsu và công việc của Ngài được trình bày một cách tỉ mỉ. Phần thứ hai, từ chương 10 câu 19 cho đến chương 13 câu 25, mô tả trình độ thuộc linh cao trọng chúng ta có thể đạt được, hay sức sống toàn thắng chúng ta có thể có nếu chúng ta biết Chúa và biết công cuộc cứu rỗi của Ngài như Chúa muốn cho chúng ta biết. Người đọc thư Hebrew cần đọc cả lá thư, từ chương 1 câu 1 cho đến chương 13 câu 25, ít nhất là 3 lần. Đọc chậm rãi, với lòng thầm nguyện, xin Chúa Thánh Linh là tác giả, dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta suy gẫm, học hỏi lời Chúa. Và để cho Chúa Thánh Linh đem lời Chúa làm thấm nhuần tấm lòng của chúng ta. Chúng ta sẽ học từng chương, từng phần, từng câu, nhưng toàn thể bức thư là một thể hợp nhất và đầy sức sống của Chúa Thánh Linh. Vì vậy, trước hết chúng ta phải có cái nhìn tổng quát qua việc đọc trọn bức thư này. Trong bài học tổng quan về thư Hebrew hôm nay, có lẽ quý thính giả đều đã nắm vững được 4 điểm quan trọng. Để trả lời cho các câu hỏi, thứ nhất, ai là người chép thư này? Chúng ta đã đi đến kết luận rằng không ai biết tên của người ghi chép thư Hebrew. Và đồng thời, chúng ta cũng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời vì chính Chúa Thánh Linh đã phán dạy qua người ghi chép. Và Ngài đã dùng thư này để dạy chúng ta những giáo lý vô cùng sâu nhiệm về ơn cứu chuộc và về vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng ban cho chúng ta được dự phần trong ơn cứu chuộc này. Để trả lời cho câu hỏi thứ hai, thư Hebrew được viết cho ai hay cho hội thánh nào? Chúng ta đã đi đến kết luận là thư này có thể được viết cho một đoàn thể cơ đốc nhân Do Thái và rất có thể đoàn thể này là hội thánh ở thành Jerusalem. Ngoài ra, qua việc đọc thư Hebrew, chúng ta có thể tìm ra câu trả lời cho vấn đề mục đích của thư Hebrew. Bởi vì nội dung bức thư Hebrew cho thấy những người nhận thư đang ở trong một tình trạng thuộc linh rất thấp. Họ cố gắng duy trì các nghi thức thờ phượng cổ truyền trong Cựu Ước, nhưng bị rơi vào tình trạng nguội lạnh, thiếu tinh thần nóng cháy. Và không biết rõ Chúa là ai, Ngài đã và đang làm gì để cứu rỗi họ. Thư Hebrew nhằm giúp đỡ cho những tín hữu này vượt qua các yếu đuối và nhược điểm của họ và giúp họ có thể kinh nghiệm được những điều tốt đẹp hơn mà Đức Chúa Trời đang sẵn sàng ban cho. Phương pháp được thư Hebrew áp dụng để giúp cho độc giả thoát khỏi tinh thần nguội lạnh, yếu ớt, đó là trình bày cho độc giả biết Chúa Giêsu là ai, Ngài đã và đang làm gì cho họ.
Hãy bước sâu, một bước sâu nhiệm Ngài, hầu tâm linh nếm bao điều tươi mới. Hãy tiến sâu, một bước quy phục Ngài, lánh xa dần những thú vui phàm trần. Hãy ước ao đời thánh khiết hơn, đoạn quyền xa lìa tội lỗi nơi trần gian. Hãy bước sâu vào ánh sáng Chúa ban, lòng được thay mới nhận biết Cha nhiều hơn.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Lòng được thay mới, nhận biết Cha nhiều hơn. Hãy ước mơ đời sống vui bên Ngài, một tương lai sáng tươi tràn rạng lối. Hãy khát khao một giấc mơ tuyệt vời, sống an nhàn.